câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. Chuyện bình thường thôi, nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé ở trong truyện. Tôi cũng mong con gái của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi rầy la, có thể nghe được câu chuyện rất thường này.
Mẹ chẳng hiểu và thông cảm cho con gì hết. Sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải về nhà ăn cơm với gia đình vậy? Con đã lớn rồi, con có bạn bè. Con muốn ra ngoài ăn uống vui chơi với bạn thật thoải mái.
Mẹ không cấm con ra ngoài vui chơi với bạn bè, nhưng con không thể ngày nào cũng đi được. Hơn nữa, con là con gái lớn, con phải tập làm việc nhà và đỡ đần công việc nhà với mẹ chứ.
Thì con đang lau nhà nè, mẹ không thấy sao? Sao mẹ cằn nhằn con hoài à?
Mẹ không có cằn nhằn, mẹ chỉ muốn con ít đi chơi lại và ở nhà với mẹ nhiều hơn thôi. Mẹ muốn tốt cho con mà.
Tốt cái gì mà tốt? Sao mẹ nói hoài à? Mẹ không hiểu gì hết trơn á. Mình đi đâu ta?
Mì gõ đây, ai mì gõ không?
À, lúc nãy giận mẹ quá, bỏ nhà đi mà chưa có ăn gì. Bây giờ mình đói bụng quá mà không mang theo tiền nữa. Chết rồi, biết làm sao đây?
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần bên xe mì, bèn hỏi:
Này cô bé, cô có muốn ăn một tô mì không?
Dạ, nhưng mà cháu không có mang theo tiền.
Được rồi, tôi sẽ đãi cháu. Lại đây ngồi, tôi nấu cho cháu một tô mì nha.
Mấy phút sau, người bán mì bưng tới cho cô con gái một tô mì bốc khói thơm phức. Ngồi ăn được mấy miếng, bỗng dưng cô gái bật khóc.
Có chuyện gì vậy con gái?
Dạ, không có gì ạ. À. Tại cháu cảm động quá. Thậm chí một người bán mì mà cháu không hề quen biết như chú còn thông cảm, cháu không có tiền và tặng cho cháu một tô mì thật ngon nữa. Vậy mà mẹ cháu lại chẳng hiểu và thông cảm gì cho cháu hết.
Này con gái, sao con lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi. Tôi chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy rồi. Còn mẹ cô, mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu. Sao cô lại không biết ơn mà còn dám cãi lời mẹ nữa?
Cô con gái giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình đã cảm thấy mang ơn. Còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm trời. Thế mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ, mình lại cự cãi với mẹ. Chú ơi, cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú về tô mì và về lời khuyên của chú nữa ạ. Chú cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu phải về nhà xin lỗi mẹ thôi. Cháu chào chú nha.
Ừ, cháu mau về đi. Mẹ cháu đang chồng cháu lắm đó. Mai mốt nhớ đừng cự cãi với mẹ và bỏ đi như thế nữa nha.
Dạ.
Lên thềm cửa, cô con gái nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy con gái, người mẹ nói:
Kìa con, vào nhà mau đi, chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào ăn đi cho nóng nha con.
Không thể nén được xúc động, cô con gái òa khóc trong vòng tay mẹ.
Mẹ ơi, con không có đói. Có một người bán mì đã đãi con một tô mì nóng rất là ngon. Và ông ấy còn nói cho con hiểu rằng, mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người xung quanh làm cho chúng ta. Nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như là chuyện đương nhiên. Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời. Cha mẹ không mong chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng liệu có bao giờ chúng ta quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta không?